Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 5 2020. Chúng ta đã học cái bài kinh này được 3 buổi rồi mà vẫn chưa tới đâu. Hy vọng rằng là mình không có dài dòng lý sự, hôm nay mình giải quyết cho xong bài kinh này được ra sao. Chúng ta còn lại ba cái phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc nhé. Và cái phương pháp thứ tư đó là đoạn trừ bằng kham nhẫn. Cái chữ này quen lắm. Đa phần đời sống chúng ta ở trong đời hay trong đạo chi thì dường như nó cũng gắn liền với số phận này. Tỳ kheo Bodhi ngài tóm gọn nó bằng bốn câu thôi: đoạn trừ bằng kham nhẫn những thống khổ khốc liệt do người vật gây nên, vui nhận không than oán. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình nhận diện đó là không một loài sinh vật nào có mặt trên mặt hành tinh này mà không có kham nhẫn hết. Tại vì cái nguồn gốc của đời sống chúng ta có mặt nơi đây là hành tinh này, nó đã mang cái tên là kham nhẫn rồi nhé. Saha hay là người ta dịch âm là ta bà, nó hàm nghĩa rằng là thế giới này là thế giới của sự chịu đựng, kham nhẫn. Và cái chuyện này nó không phải xảy ra với phàm nhân của chúng ta, tức là con người chúng ta chịu đựng với nhau, chịu đựng với tự thân. Nó hàm nghĩa thứ hai sâu xa hơn mà kinh văn Phật ghi đó là các vị Bồ Tát có mặt ở nơi đây vì cái đại bi tâm mở con đường bằng pháp độ sinh, các ngài cũng chịu kham nhẫn giống như ta. Thế cho nên hành tinh này gọi là ta bà, cũng gọi là cái cõi kham nhẫn là như vậy. Cái từ Saha dịch ra là kham nhẫn, có nghĩa là thế giới chúng ta đang ở. Trên cái nền tảng mà chúng ta sinh sống nó đã mang cái nội hàm như vậy rồi. Thế cho nên các vị nhìn rộng một chút thì các vị thấy rằng là không có một loại sinh vật nào có mặt trên đại địa mà không kham nhẫn cả. Chỉ cần mình có một cái chút quan sát về đời sống như thế này là các vị thấy mọi việc đến với ta nó rất là nhẹ nghe. Thậm chí là một số các vị xuất gia mỗi lần gặp mình mà than phiền về cái chuyện khó khăn, sao mình cảm thấy họ học cái pháp môn của ai á chứ không phải pháp môn của Phật nghe. Thực ra nếu chúng ta là người xuất gia rồi thì các vị nên biết rằng là cái chuyện đời sống này kham nhẫn là tự nhiên thôi, tại vì điều thứ nhất nó là bản chất của đời sống. Điều thứ hai, nếu người tu chúng ta mà không có khả năng kham nhẫn được thì các vị đừng mong đạt được cái điều gì, dù cái cạn nhất đó là thành tựu đức hạnh hay là thành tựu trí tuệ. Đừng nói chuyện sâu xa hơn, đó là ta có thể đi vô những cái tầng như là thiền định hoặc là chứng nghiệm được điều gì trong mắt công. Điều này thưa đại chúng rằng là đôi khi chúng ta rất là cạn cợt, chúng ta cứ nghĩ rằng ở chùa này mình chịu đựng cực quá mình đến chùa khác. Và nếu ai mang cái tâm trạng như thế này, tôi nghĩ rằng là các vị đi khắp hành tinh này, chùa nào cũng không thể dung được các vị. Nên nhớ vậy nghe. Chỉ có ta không chịu đựng được hay là chịu đựng được, chứ còn chùa nào nó cũng có những điều kiện y như vậy. Thậm chí các vị không sống ở chùa, các vị sống một mình, các vị cũng phải chịu đựng chính cái hình hài tứ đại của các vị, với những cái vui buồn, những cái trái chứng trở trời của tâm thức các vị. Khi nào ta chưa chứng thánh quả thì ta ở bất cứ nơi đâu ta đều phải lấy cái chữ kham nhẫn đặt lên hàng đầu. Bằng không thì cuộc đời tu chúng ta, cái thành đạt cạn nhất là thành đạt của con người có khả năng sống hài hòa đại chúng dường như mình cũng không thể, thì nói chi đến chuyện sâu xa hơn. Cho nên xin nhớ, điều đầu tiên chúng ta nên quán sát rằng là có một hình hài sống ở giữa trần gian này, trên cái cảnh giới ta bà này, thì cái điều này nó là điều tất nhiên. Đó là ý thứ nhất mình gọi ra. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là nếu các vị quan sát thử đời sống nhiên giới, từ loài động vật cho tới xã hội, cho tới tự thân, thì chúng ta đều giống như nhau và rất bình đẳng nghe. Thế giới động vật, các vị hình dung rằng là chưa có một loài sinh vật nào nó sinh ra mà nó không lâm vô tình trạng một là đói triền miên, hai là cái nỗi sợ hãi hùng luôn đến với nó, từ con voi, sư tử, cọp cho tới con sâu, cái kiến nó đều chung cái hoàn cảnh như vậy. Những cái loài động vật bay trên trời, những loài đi trên mặt đất, cái loài ở dưới biển sâu hoặc là cái loài chung với lòng đất cũng đều chung một số phận như vậy. Có điều cái mức độ khổ thì nó tùy vào tri thức người ta phát triển, hoặc là ý chí người ta phát triển, hoặc là từ tâm người ta phát triển. Thì cái khả năng kham nhẫn chúng ta nó có một mức độ rộng và hẹp. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên các vị quan sát đời sống từ nhiên giới cho tới loài động vật cho tới con người, thì các vị thấy rằng là những cái điều mà chúng ta gọi rằng là chịu đựng đây, nó không có đáng là gì cả so với tất cả những cái điều kiện của con người hoặc là của những loài động vật chung quanh. Cái nỗi khổ nó gấp chúng ta tới ngàn vạn lần. Đây là ý đầu để các vị cài của tâm thức mình cái khái niệm về kham nhẫn, để các vị không thấy là cái điều gì ghê gớm nó xảy ra khi các vị phải đối phó với những cái việc rất là lặt vặt trong đời sống già lam hoặc là trên đường tu. Điều thứ hai là các vị nên lưu ý rằng là tùy cái cách mà ta phản ứng, tức là tùy cái cách thế cái loài hữu tình phản ứng với cái tác động vào đời sống ta, vào thân tâm ta, mà nó thành cái nỗi khổ hoặc là không khổ nghe. Ví dụ một cách dễ hiểu thế này, cũng là một câu nói rất là nặng nề. Thế nhưng mà nếu người đó là đứa con mà bà mẹ là người đang chăm sóc đứa con thì cái tình trạng này người ta không gọi là kham nhẫn. Tại sao? Cũng là câu nói. Với ta thì ta cảm thấy đây là cái sự chịu đựng và cũng là việc làm. Với chúng ta thấy là không thể chấp nhận được. Nhưng với bà mẹ thì bà mỉm cười, bà đầy hỷ lạc. Các vị biết là điều gì nó làm thành cái sự việc khác nhau không? Thưa đại chúng rằng là tùy cái mức độ cảm xúc của các vị, hay nói cách khác là tùy vào tình thương của các vị đối với mọi cái tác động bên ngoài mà các vị có được cái thái độ. Một là thái độ thù ghét, hai là thái độ căm giận, ba là một thái độ phản ứng rất là khó chịu. Nếu tâm thức chúng ta nó mênh mông như bà mẹ thương con thì những cái tác động rất nhỏ, những lời nói nặng nề hoặc những thiếu thốn lặt vặt, thưa các vị, nó không là sao cả. Thế nên nếu tâm thức các vị nó rất là chật chội, các vị không thể chịu đựng được một câu nói người ta nói nặng với các vị, bằng một cái tâm thức là chỉ biết mọi thứ nó gom cái nguồn lợi về ta, ai đụng tới ta thì coi như là cái sự đau nhức nó xảy ra, thì cái điều này nó tố cáo điều thứ nhất là một tâm thức chúng ta rất là hẹp hòi, điều thứ hai lòng yêu thương chưa đủ lớn, điều thứ ba nữa là cái bản lĩnh hay là cái chí nguyện chúng ta nó chưa có mặt. Do vậy cho nên những việc nhỏ nhoi mình cũng coi nó như là cái chuyện long trời lở đất. Đây là cái điều thứ hai mình nhận định về vấn đề này, để các vị có thể quy chiếu về một điều quan trọng là cách phản ứng của ta đối với mọi tác động bên ngoài nó đến, nó làm thành nỗi khổ, niềm đau, hoặc nó làm thành sự bao dung tha thứ. Cho nên, kham nhẫn nó hàm nghĩa rằng là với chúng ta, một tâm thức rất là phàm phu, nó chứa đầy những cái cạn cợt hẹp hòi, thì đối với những sự việc nó không là chi cả mà chúng ta gồng mình lên, tưởng chừng như ghê gớm. Nhưng mà nếu các vị mở rộng trái tim, hoặc là ý chí các vị, nó vượt lên đến cái chiều cao, thế thì cái chuyện kham nhẫn nó trở thành con số 0 là như vậy. Đó là hãy quan sát đời sống của chung quanh chúng ta, quan sát những phản ứng của chúng ta để thấy rằng là cái nội lực mình trên con đường tu nó được dâng cao đến mức độ nào thì khả năng kham nhẫn của các vị nó theo với mức độ ấy. Thế là điều kế tiếp mình đi vô nữa là Đức Phật dạy rằng là tỳ kheo giác sát và kham nhẫn cho được đối với cái con đường tu tập. Điều thứ hai là giác sát, tức là quán sát, nhận biết để khởi năng lực kham nhẫn. Thưa các vị rằng là mình so với các vị tỳ kheo trong quá khứ á, thì cái chuyện của mình tu tập, cái chuyện của mình sống còn, cái chuyện của mình hành đạo dường như nó không có đáng gì đâu nghe. Các vị biết rằng là thời Thế Tôn tại tiền, chư Tăng ôm bát đi khất thực từng ngày. Có những ngày quý thầy khất thực đâu có thức ăn, chỉ có một củ khoai, một trái chuối. Thậm chí Đức Thế Tôn còn có những mùa lâm vô tình trạng đói kém mà người ta cho ngài một vóc cám rang thôi. Thì các vị hình dung rằng là so với các vị thầy trong quá khứ, trong cái truyền thống đạo Phật thì các vị sống hiện tại nơi đất nước này hay nơi đất nước Việt Nam, cái chuyện mà những lặt vặt khó khăn ở chúng ta nó không đáng gọi là cái gì ghê gớm cả. Cho dù hoàn cảnh như thế nào, chúng ta cũng chưa có bằng 1% so với các vị đệ tử của Như Lai trong quá khứ. Các vị thử hình dung rằng là một hôm có một thầy tỳ kheo tới bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, con không thể sống đời sống của một người khất sĩ nữa, xin trả áo cho Thế Tôn con đi về. Thế Tôn kinh ngạc hỏi cho: tại sao thầy trả áo vậy? Có phải bị ngũ dục nó bức bách thầy tu không được? Nói: dạ bạch Thế Tôn, không phải. Con nhớ rằng là ngày xưa con ở đời, cái ăn cái uống đối con rất là dư dả, cái điều kiện tiện nghi để nuôi dưỡng hình hài con nó rất là giàu có. Thế rồi sống là sống xuất gia, có những hôm con đi xin nhưng mà đâu có được thức ăn, rồi có những hôm con phải múc miếng nước uống chú nguyện để mà thọ dụng nước trừ cơm thôi. Thế Tôn nói: à, một mình thầy lâm vô tình trạng như thế này hay là các thầy khác cũng như vậy? Vị tỳ kheo kia nói: nhà bạch Đức Thế Tôn, con thấy một số các thầy tỳ kheo dường như cũng lâm vô như vậy. Thế Tôn nói: ông hãy gọi một thầy tỳ kheo đồng phạm hạnh với ông đến đây ta hỏi thử. Thế rồi gọi một thầy tỳ kheo tới thì hỏi: chưa thầy có lâm vô tình trạng đi khất thực không có thức ăn không? Thầy kia nói: bạch Thế Tôn, có những ngày con đi khất thực người ta không cho con cái chi cả. Thế Tôn hỏi: cho thế thì ông làm sao? Vị kia nói: vậy bạch Thế Tôn, không có thức ăn thì con chỉ múc nước chú nguyện và uống nước và tọa thiền qua đêm. Rồi chuyện xảy ra nữa là sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng là con cứ thiền tọa công phu, lấy công phu thiền tập làm thức ăn. Con hy vọng rằng là ngày mai con khất thực sẽ có thức ăn thôi. Và Thế Tôn hỏi tiếp: chứ thế rồi ngày hôm sau khất thực không có thức ăn thì ông làm sao? Nhớ bạch Thế Tôn, con cũng múc nước, con chú nguyện, rồi con nghĩ rằng chắc ngày mai thì có thức ăn. Và cứ như vậy, đôi khi tới 3 hôm con mới có được miếng ăn. Thế Tôn hỏi: thế tại sao ông lại không có chán nản con đường tu hành giống như vị tỳ kheo này? Nói: bạch Thế Tôn, trong quá khứ con đã từng sống đời sống ở gia đình, thức ăn thức uống đủ đầy, có kẻ hầu người hạ. Thế nhưng con nghĩ rằng con đường tử sinh nó rất là dài, con rất là kinh sợ cái chuyện là sống chết nổi chìm, cho nên con quyết lòng một đời này nương vào chánh pháp, nương vào lời dạy Thế Tôn hành trì, để trong một đời này đoạn đứt cái nỗi khổ của sinh đi sinh về trong 3 cõi. Do vậy cho nên đối với con, cái chuyện ăn hay là chuyện thiếu thốn không có là gì cả. Thưa đại chúng, rằng là đây là những câu chuyện đó trong Tạp A Hàm, Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo. Và nếu chúng ta có đọc những đoạn này, chúng ta thấy là tất cả chúng ta dường như là được trưởng thành trong một cái môi trường quá ư là đầy đủ. Do vậy cho nên cái năng lực của chúng ta, cái bản nguyện tu của chúng ta dường như nó rất là ốm yếu nghe. Mình cứ ỷ eo đủ thứ trò, những cái ăn mặc lặt vặt, những câu nói tiếng cười, những cái sự cư xử với người bạn đồng tu, và dường như là nó làm cho ta đau đến tận tâm can, ta không có khả năng là coi những việc đó rất bình thường. Và nói đến chuyện tu thì thưa đại chúng rằng là ta nói như thánh, nhưng mà những cái việc rất lặt vặt đời thường người ta quá ư là trẻ con. Đây là nó biểu hiện của một tâm thức còn quá ư là mong manh, quá ư là trẻ con, không có chịu đựng nổi những cái lặt vặt của đời thường, thì nói chi đến con đường thành tựu được đạo hạnh, hoặc nói chi đến cái bản hoài lớn là làm người xuất gia, con lớn của Như Lai, nghiêng vai gánh vác đại pháp của Phật để làm cho chánh pháp sáng được trong cuộc đời này, dường như là mình nói cho vui thôi nghe. Cho nên xin nhớ, nếu thực sự là người trưởng thành trong đạo, thực sự là người có cái bản hoài tu á, thì các vị hãy quán chiếu rằng là đã là đời sống giữa trần gian này mang một hình hài tứ đại thì ta đương nhiên là chịu đựng những cái lặt vặt này, nó không có nghĩa lý gì cả. Tóm lại cái điều mình dẫn ra để thưa đại chúng một điều rằng là nếu các vị có một cái bản hoài rất lớn, có một cái niềm thiết tha tu á, thì những cái việc như là cái ăn, cái mặc, cái thiếu thốn lặt vặt nó không là sao cả. Thưa đại chúng rằng là mình có biết một số những người trẻ họ còn trẻ khỏe xuất gia vô chùa. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng nhìn cái nhân cách của họ, mình nghĩ rằng những người này không phải là của báo già lang nuôi họ trưởng thành trong đạo, coi chừng không nhờ được bao nhiêu. Điều thứ nhất, dường như là họ sợ động tay động chân, những việc gì mà sạch sẽ thì họ làm, những việc gì khỏe khoắn thì họ chen vô, những việc gì có cái nét cực nhọc vì đại chúng một chút thì họ trốn mất. Cái dạng người này thưa đại chúng rằng là ta nuôi ở trong đạo, nhưng mà nhờ thì dường như khó nhờ lắm nghe. Và nhân quả đời này nó không bao giờ sai chạy. Các vị không cần là phải làm thầy bói, các vị nhìn những người xuất gia, các vị cũng nhìn ra được tương lai của họ. Các vị thấy một người nào họ xuất gia mà tâm của họ nó tràn đầy cái dũng lực của cái niềm đam mê tu tập, hy sinh vì đại chúng, lòng họ rất mênh mông, họ có thể gánh vác được những việc nặng nhọc cho người. Tâm của họ mong muốn đem lại niềm vui an lạc cho người, họ nhường nhịn mọi cái điều tiện nghi cho bạn của họ. Đây là những loại người mà Phật Pháp đang cần. Còn nếu các vị nhìn những người xuất gia đến với đạo mà họ ý mình là thông minh là một nè, coi thường người khác là hai nè, tránh né những cái việc nặng nhọc ô uế là ba, và chọn những cái điều tiện nghi nhất cho chính mình, thì đây là hạng người thưa các vị chưa đủ trưởng thành để có thể nghiêng vai gánh được pháp của Phật trong tương lai. Thế cho nên xin nhắc nhau một lời rằng là nếu các vị có được cái năng lực tu là một, có được tấm lòng vì đạo là hai, thì cái chuyện xảy ra nơi tâm thức chúng ta là ta hãy quán chiếu rằng là cuộc đời này một ngày còn sống giữa trần gian là ta phải sử dụng hình hài này một cách xứng đáng. Và một trong những điều xứng đáng đó là các vị đừng coi những cái việc nặng nhọc trong già lam đó là một loại phải chịu đựng. Và khi cái sự quan sát của ta, năng lực tâm chúng ta nó có được cái nỗ lực như thế này thì cái chuyện kham nhẫn đối với ta rất là nhẹ. Mình nhớ có một câu chuyện mình đọc ở trong Đại Tạng rất là lý thú nghe, mình kể cho các vị nghe. Dường như là cái vị tăng đó tên là ngài một trong những vị tổ mình không nhớ tên. Thưa đại chúng rằng là ngài giả từ đồ chúng lên ẩn cư ở trên núi vắng để tu tập. Thế nhưng mà đạo hạnh của ngài nó vang rất là xa, cho nên tăng chúng người ta vẫn ngưỡng mộ và ta tìm tới để học với ngài. Thế rồi có hai vị tăng khách họ tìm tới. Và tới chân núi thì trời đã tối rồi, thấy ở bên đường núi có một cái chiếc am lá, có một ông thầy rách rưới lang thang, đầu tro mặt đất. Và ghé lại hỏi thăm, thưa thầy, ngài có nghe nói là vị tổ gì mình không nhớ, cái tên cũng bốn chữ của người Ấn phiên dịch cho mình không nhớ, đang ẩn cư nơi này không? Thì cái vị tăng khố rách áo ôm kia nói, dạ thưa ngài, chúng tôi biết ngài đó đang trú ở trên lưng chừng sân động á. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng giờ này đã tối, chắc là hai thượng tọa không thể đi được đâu. Xin mời hai thượng tọa ghé lại cái thất lá của tôi để tắm rửa, để ăn và để nghỉ ngơi. Sáng sớm thì hai ngày lên thì bữa mai mới có thể lên đến nơi được. Thế rồi vị tăng rách rưới lang thang kia mời hai vị khách tăng vô nấu cháo dâng cho, và đốt lửa nấu nước cho các vị đó tắm, và trải giường đàng hoàng mời hai vị thầy kia ngủ xong nấu đấy. Rồi sáng hai ông vừa thức giấc thì thấy đã có sẵn những chén cháo rất nóng, mời hai vị ăn sáng rồi sẽ đi. Rồi sau đó thì hai ông hỏi đường xong nó đấy, rồi bò lên cho tới lưng chừng núi trên hang động. Gõ cửa động đi vô đảnh lễ thì gặp vị tổ đang ngồi ở trên sàn tòa đang tỏa thiền liêm diêm. Nhìn ra quá ra cái ông thầy khố rách áo ôm đầu tro mặt đất hôm qua đã nấu cơm đãi nước cho mình. Hai ông hết hồn đảnh lễ. Bạch ngài, lý do gì mà ngài là một bậc thầy mà chúng con vô cùng ngưỡng mộ, rồi đạo tràng lớn ẩn cư nơi đây mà ngài lại làm một vị tăng phục dịch cho những vị thầy bên đường là sao? Thế rồi cái vị tổ kia mới nói, dạ thưa thầy, quý thầy không biết đó thôi, chứ tới trường tôi chứng đạo rồi, tôi nhìn lại 99 kiếp trước. Đời sống tôi dường như là chưa có một kiếp nào không lâm vô tình trạng khó khăn của cái đói cả. Và tôi nhớ rằng là trong 99 kiếp bị đọa lạc làm thân chó đó, chưa có một kiếp nào là ăn no đủ cả. Chỉ có hai kiếp làm chó ăn được no để rồi chết thôi, đó là kiếp thứ nhất, sinh trong một gia đình nghèo và đói triền miên. Do vậy cho nên một hôm anh chủ nhà anh đi uống rượu về, anh mửa ra một đống bã hèm, đói quá tôi không chịu đựng được, cho nên tôi ăn cái đống bã hèm đó, cuối cùng là bị rượu nó làm sai rồi té xuống sông chết. Đó là một kiếp thứ nhất, no để rồi chết. Kiếp thứ hai, sinh vô trong một gia đình rất là nghèo khó và cũng bị bỏ đói triền miên, cho tới một hôm vợ chồng anh chủ nhà nấu nồi cháo xong bỏ đi. Thế rồi tôi đói quá cho nên tôi dục đầu vào trong nồi cháo tôi ăn no một buổi. Thế rồi thò đầu vô ăn thì được mà kéo đầu ra thì không xong, cho nên cuối cùng mắc kẹt cái đầu trong cái nồi cháo. Và cái anh chị chủ nhà về anh thấy anh giận quá cho nên anh chém một nhát chết mất. Cho nên khi nhìn lại cái con đường luân hồi thăm thẳm xa và cái đói của làm thân động vật, cho nên tôi rất là sợ. Từ đó khi có nhân duyên lành được tu tập, tôi phát nguyện rằng đời đời tôi phụng sự tăng già, cung kính các bậc tu hành, cho nên không nể hà chi cái việc là làm một chút việc cực nhọc vì người. Tôi nghĩ rằng là phước lành này để cho đời đời kiếp kiếp sinh ra thì được sinh vào nhà Tam Bảo. Thưa các vị rằng là đây là những câu chuyện nó làm cho chúng ta rất là cảm động nghe. Thưa đại chúng rằng là mình thử hỏi đạo lực của mình tu được ngần nào, đã có được cái chút đạo hạnh gì không? Thế mà mình dám vin vào cái cớ rằng là cái chỗ này khó khăn, chỗ kia làm khó tôi. Kỳ thực rằng là nếu mình còn chưa thể kham nhẫn được một chút lặt vặt của đời sống bình thường á, thì con đường tu gì nó xa vời vợi, chắc chắn rằng mình không thể xếp chân tọa thiền 2 tiếng đồng hồ chịu đựng được cái đau của thân. Ngay cái chuyện bình thường như cái đau của thân, cái ngứa của cơ thể hoặc những cái nóng cái lạnh bình thường mà chưa chịu đựng được. Thưa các vị rằng là giây phút cận tử đó, hình hài của các vị nó nhức từng tế bào. Lúc bây giờ thì không cách chi ta có thể trầm tĩnh, ổn định và nhiếp tâm được, hoặc là các vị niệm Phật, hoặc các vị nhiếp tâm trong thiền tập. Đây là một điều hẳn nhiên thôi. Các vị nhìn lại gương Đức Thế Tôn để thấy rằng là trước khi Ngài chứng đạo, Ngài đã có 6 năm chịu đựng tất cả nỗi đau của trần thế này, vượt ngang qua để khống chế được cái bệnh, cái đau của thân, cái đói của thân. Chúng ta là những con người được Đức Thế Tôn khơi cho cái con đường tu đi vào cái bước hành trì trung đạo, không có lâm vô tình trạng khó khăn là quá ư là hành thân quại sát. Thế nhưng mà thông thường chúng ta lại đi về cái hướng nghịch lại, đó là quá cưng chiều hình hài tứ đại. Cho nên xin lưu ý rằng là đối với con đường tu tập, anh chưa có một chút kham nhẫn thì chắc chắn rằng là chưa thể thành đạt được. Cái chuyện gần nhất là không thể học hành tới nơi tới chốn, đừng nói là chuyện tu tập để thành tựu được thiền lực định nghe. Đó là ý thứ ba. Điều thứ tư, thưa đại chúng rằng là hình dung rằng tất cả những con người làm nên sự nghiệp lớn giữa trần đời này chưa phải là người tu. Thế nhưng mà nếu họ không có được nhẫn lực thì không làm được nghe. Một người họ có được danh phận giữa trần đời này, họ đều có trái tim mênh mông, họ đều có khả năng chịu đựng rất lớn. Ngay như một bà mẹ nuôi một đứa con thôi, các vị biết rằng là họ phải chịu đựng đứa con rất ư là khó khăn từ lúc bé thơ cho tới lúc trưởng thành. Thậm chí là bà mẹ có khi chịu đựng con mình cho tới lúc nó có gia đình, nó ra riêng. Ông bố cũng vậy. Và do vậy cho nên đôi khi mình xuất gia rất sớm, mình chưa có khả năng trải qua những cái đoạn đường như trần thế, người ta đã có một cái ít nhiều kinh nghiệm. Thế cho nên đôi khi mình cũng không có khả năng dung được người. Cái điều này chúng ta nên quan sát để nhìn lại mình. Và cái món quà của cái con đường tu tập kham nhẫn này, nó tặng cho chúng ta đối với người tu, đó là khi các vị có được một cái lực dụng kham nhẫn, thì món quà đầu đó là người nào có được cái lực dụng như thế này thì họ thành tựu mức độ cao nhất, là có được cái nhẫn lực rất là sâu sắc để có thể hành đạo được. Mình là một người tới nương một cái mái chùa, không phải cực nhọc khó khăn chi, cho nên mình không thể thông cảm được bao nhiêu cái nỗi khó khăn của cái người gánh vác cái công trình già lam chịu đựng. Mình chỉ có một việc, đó là làm hết bổn phận mình rồi nghỉ. Trong khi đó các vị biết rằng là có những vị trụ trì lãnh đạo mua già lam á, họ chịu đựng rất là nhiều vấn đề đến với họ nghe. Này là cơm cháo gạo tiền của đại chúng. Còn nếu ở Việt Nam nữa thì một vị trụ trì đó, chịu đựng tất cả những cái vấn đề về pháp lý và hành chánh, đối phó với rất nhiều vấn đề. Ai thì tôi không biết, nhưng mà thưa đại chúng rằng là mình đã từng làm trụ trì cũng khoảng chừng 10 năm. Mà cái vấn đề trụ trì Việt Nam thì nó không đơn giản nghe. Các vị hình dung rằng cái tên ăn mày nó vô nó cũng kiếm trụ trì để xin tiền. Rồi từ cái tên chánh quyền lóc cóc ở địa phương cho tới tên chánh quyền ở cấp độ cao, thưa các vị, tới chùa là đều kiếm trụ trì cả. Và dường như ai tới chùa cũng mong kiếm một trụ trì. Thậm chí một bà Phật tử tới chùa cúng một lít gạo cũng kiếm một trụ trì. Thì các vị hình dung rằng là từ cái vai trò của một người trong Nam và Lam tự viện, từ bên đất nước Việt Nam cho tới đất nước Hoa Kỳ, cái khó khăn nó đều như nhau chứ nó không phải là khác biệt đâu nghe. Mỗi nơi nó có những cái khác biệt khác nhau. Thế là nếu mình là một người ở trong chúng, sẵn cơm ăn, sẵn áo mặc, sẵn chùa để tu, không có lo lắng gì về vấn đề pháp lý cả, thế nhưng mình ổng ẻo đủ trò hết. Thực ra thì nếu không có đại tâm của Bồ Tát thì không thể làm những vị thầy tiếp tăng độ chúng. Không có đại tâm của một người vì Phật Pháp thì tôi nghĩ rằng là tung hơi hết, không có cần trong Nam và Lam tự viện hay trụ trì làm chi đâu. Và có những điều thưa các vị, nói ra thì nó mũi lòng, nhưng mà các vị lắng nghe một số các vị trụ trì than thở về điều này nghe. Dường như là con người bây giờ tìm một người có cái tấm lòng cảm thông với những người lãnh đạo đó không phải là dễ đâu. Họ chỉ đòi hỏi về cái phần họ thôi. Cái sự cảm thông của ta đối với những người trong Nam và Lam đó rất là ít. Đây là cái điều dường như là ai có làm trụ trì đều cảm thông điều này nghe. Không biết mình có nói thêm không ha? Chắc không nói thêm đâu. Mình đã từng nghe. Và nói thêm một điều nữa đấy, các vị nhận diện để biết rằng là chúng ta đều phải chịu đựng hết. Nếu bố mẹ ở đời thì chịu đựng những đứa con. Nếu các vị là những người lãnh đạo, tức là những người trụ trì, thì các vị cũng phải chịu đựng những người học chúng nghe. Thế là nếu các vị mở lòng ra, các vị thâu đệ tử có chịu đựng không? Thưa đại chúng rằng là đôi khi cũng khóc thầm chứ không đơn giản đâu nghe. Cái chuyện vô ơn của đời sống này dường như nó là một loại đặc tính của con người á. Nói không phải là mình kêu riêu nhưng mà nó là như vậy. Và đôi khi thưa các vị, mình nhìn các bậc thầy mình thấy rất là nể phục. Tại sao các ngài có thể làm được cái việc nó vô cùng là lớn lao như vậy? Mình độ chừng 5 đệ tử thôi, lòng mình nghe nó rất là chột dạ. Thậm chí là có những lúc chạnh lòng nghe. Cho nên thưa các vị, nói như vậy để các vị thấy rằng là không phải người nhỏ. Họ than thở rằng là tôi chịu đựng. Đây là sư huynh của tôi, đây là sư tỷ của tôi. Và hãy nhìn những bậc thầy chúng ta cũng đều lâm vô tình trạng như vậy. Thế là cái việc mình thưa là thế này. Kỳ thực rằng là giữa trần đời này cái quy luật rất là công bằng đó là thế này. Người nào có trái tim nhân hậu, người nào có tấm lòng mênh mông thì cái món quà nó đền đáp lại cho họ. Tất nhiên là đối với những người lãnh đạo là một nè, đối với vị thầy mở lòng nó đổ chúng là hai nè. Cái món quà đầu tiên nó đền đáp lại, nó là cái nhẫn lực họ rất dày, tấm lòng họ đủ mênh mông. Và cái con đường này nó là con đường để làm thánh á. Tại vì nếu không đi vô con đường tu tập độ sinh á, thì thưa các vị, lòng ta không có cách chi mở rộng được. Do vậy cho nên những cái sự chịu đựng này nó đến với chúng ta nếu trái tim mình còn bé và cái lực dụng của mình, tức là cái khả năng dung người của mình nó còn nhỏ, chắc chắn rằng là mình không thể tồn tại được. Thế nhưng mà cứ mỗi một đợt sống nó đến với các vị mà các vị qua được rồi thì các vị thấy là mình lớn hơn. tâm của mình nó đầy hơn, nhẫn lực của mình nó dày. Do vậy cho nên cái bồ đề tâm của mình nó vững vàng hơn. Và cái phước hữu lậu tự nhiên nó lớn ra nghe. Cái điều này nó là hẳn nhiên thôi. Tại vì cái món quà của nhân quả nó không bao giờ sai. Đối với một con người mà họ đầy tính toán thì cái nhân quả nó cũng đến với họ bằng cái sự tính toán như vậy. Đối với một người có đại tâm thì cái nhân quả nó đến với người có tấm lòng rộng như vậy thôi. Cho nên món quà đầu tiên đó là món quà của nhân quả phước lành nó đến với các vị. Món quà thứ hai nó cũng đến với chúng ta. Thưa đại chúng rằng là tâm ta khi được dắt dẫn, khi được tôi luyện, mình vượt ngang và được những cái khó khăn rồi thì chắc chắn rằng là bước thứ hai ta vượt được. Và giống như chúng ta là những người đang đi học vậy. Mà ông thầy giỏi thưa đại chúng rằng là không phải dạy bằng cái trình độ của các vị đâu nghe. Dạy luôn luôn hơn một chút để cho các vị vươn lên. Và cứ mỗi một lớp học, ta muốn được lên lớp thì ta phải vươn lên từng năm một thôi. Cũng như vậy, cái món quà nó đến với chúng ta đó là khi nhẫn lực của các vị mà lớn thì cái tâm thức của các vị nó mở rộng hơn là một. Và nó làm thành được cái điều tuyệt vời, đó là nó làm thành cái tập khí để nuôi dưỡng được bồ đề tâm. Và nếu năng lực này nó được nuôi càng ngày càng đầy á, thì mới mong thành đạt được cái con đường vượt ngang qua tử sinh. Bằng không thì ngay một đời này ta lây quay đối diện trước cái khổ đau của cái bệnh, cái chết và những cái khó khăn của tuổi già. Thưa các vị, lúc bấy giờ thì cái khó khăn nó xảy ra đó là các vị không có khả năng an lạc được để mỉm cười nhìn cái bệnh nó đến với mình, nó lấy mất sinh mạng mình. Có một vài vị mình biết, thưa đại chúng rằng là bình thường ông là người có học hàm học vị nghe, là một vị thầy lớn á. Và cái tập khí của ông đó là ông hay chê người này, chê người kia. Và mở miệng ra là chưa bao giờ bằng lòng một ai cả. Thế rồi cái điều tội nghiệp đó là sống trên đất nước Hoa Kỳ này, các vị biết rằng là không có đồ tôn đệ tử để hành hạ hay là để sai. Nhất là những lúc tuổi già, bệnh hoạn, không có người nó hầu hạ gì đâu nghe. Và chùa thì chùa nào cũng đầy những cái khó khăn, cho nên cũng không có thể vác xác tới chùa người ta để cho người ta nuôi mình lúc tuổi già. Tại vì lúc trẻ mình cũng chẳng đóng góp gì cho chùa người ta đâu. Thế rồi lâm vô tình trạng là tới chừng già, tới chừng bệnh, tới chừng nằm trong cái đời sống thực vật thì họ đưa vô trong nơi sinh hôm nằm đó. Thưa đại chúng rằng là cái tính khí rất là nóng nảy, không chịu đựng được, cho nên ông cũng dùng những lời lẽ rất ư là thô tháo đối với những nhân viên chăm sóc ông. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là nhân viên của chính phủ nó làm việc, dù là người Mỹ hay người Việt chi, họ cũng có một cái mức chịu đựng nhất định của họ. Thế rồi bằng cái ngôn ngữ rất là thô và làm cho những người nhân viên đó họ không dám lại gần. Thế rồi cái chuyện xảy ra là một ngày như vậy thì đúng giờ họ tới chăm sóc một lần thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là tới chừng giây phút gần kề với cái chết á, một số các thầy đến thăm ông, mở cửa phòng vô thì dội ra liền, không dám đi vô nghe. Tại vì nó rất là hôi hám. Kinh Văn Thế Tôn gọi nó là khi tập khí anh đã dày, cái chất trong người của anh nó tràn đầy cái sự bực mình khó chịu, không thể kham nhẫn được những thứ lặt vặt, thì tới lúc tật bệnh ốm đau nằm quay tròn nó đóng phân và nước tiểu, lúc bấy giờ thì nỗi khổ nó không phải đến với người mà nó đến với tự thân anh. Thế cho nên cái điều mình xin thưa nơi đây đó là cái món quà của kham nhẫn nó làm cho các vị tới lúc già, lỡ mà có tật bệnh ốm đau hoặc là các vị lâm vô tình trạng khó khăn, thì thưa đại chúng rằng là lòng tràn đầy tươi mát. Cho nên các vị đến bất cứ nơi đâu, người ta trân trọng mình, ta thương mến mình, còn có người rót cho miếng nước. Còn nếu cái tập khí của mình nó rất là đầy, mình không thể chịu đựng được người, lúc bình thường không tu cái hạnh kham nhẫn, thế thì tới một lúc nào đó, thưa đại chúng rằng là các vị lâm vô tình trạng rất là cô đơn. Tại vì cái tập khí của mình nó đùng đùng nổi giận, không thể chịu đựng một chút thiếu thốn, một chút khó khăn. Thì lúc bấy giờ, thưa các vị rằng là mình chỉ có một việc, đó là mình chọn cái con đường rất ư là tội nghiệp cho chính mình. Nếu bình thường không tật bệnh thì chẳng nói làm chi. Đến lúc có tật bệnh rồi mới thấy cái nỗi cô đơn hoặc là cái nỗi sầu thảm của đời người nhiều tập khí, khó chịu. Đó là cái món quà khi chúng ta có tu tập được cái hạnh kham nhẫn. Thì các vị thấy rằng là với một con người như vậy, lòng của họ mềm mại, dễ thương, an hòa, nhường nhịn, rộng lượng và bao dung. Con người này thì ở nơi đâu người ta cũng trân quý cả. Anh đến chùa này người ta trân quý, người ta mời anh. Đến chùa kia người ta cũng mời anh ở lại. Thậm chí anh già, anh bệnh, người ta cũng rất thích gần gũi anh. Tại vì lòng anh nó dịu mát, nó ngọt ngào, nó dễ thương. Còn những con người không có khả năng kham nhẫn, thì ngay hiện thời này, thưa các vị không thể có được phước lành để được người ta quý trọng, thương yêu. Đó là cái món quà thứ nhất do chúng ta tu tập hạnh kham nhẫn mang đến. Món quà thứ hai nó mang đến cho chúng ta, đó là nếu các vị kham nhẫn được thì các vị có thể lợi dụng được mọi cái điều kiện các vị đang sống, các vị làm thăng tiến đời sống mình. Thăng tiến thì con đường học, thăng tiến thì con đường tu tập, và thăng tiến cuối cùng đó là thăng tiến con đường tâm linh nha. Thực ra đối với hình hài tứ đại của các vị, dường như là nó chưa bao giờ là ký một cái hợp đồng dễ chịu đâu các vị. Chắc như vậy đó. Các vị có một cái chút gì nỗ lực thì nó ỉ eo đủ trò hết. Bình thường ta có thể dông chơi cả ngày không sao cả. Thế nhưng mà xếp chân tọa thiền 15 phút cái nó đã đau, đã nhức rồi. Có khi người ngợm của mình bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế rồi lên tụng kinh rồi nó bắt đầu đủ trò xảy ra. Nào là ngứa đầu, nào là ngứa lưng. Thưa đại chúng rằng là chuyện này bình thường á. Các vị hình dung rằng là cái chuyện xuôi theo dòng chảy của cõi tử sinh rất là dễ. Chỉ cần mình ném mình thì nó tự nhiên chảy vào dòng sinh tử thôi. Thế rồi các vị muốn ngược dòng để có thể thành đạt được đạo hạnh, để có thể phát triển được tâm lành, để có thể có được một chút trí tuệ thì đòi hỏi sự cố gắng thôi. Cho nên cái sự cố gắng nào nó cũng đòi hỏi các vị phải đi ngang qua sự chịu đựng của thân thể các vị ý eo. Đó là mình nói về mặt cạn. Cái mặt sâu xa hơn đó là nghiệp thức của chúng ta, tập khí phàm phu chúng ta. Nó luôn chống trái với cái con đường tu tập nhé. Các vị nên nhớ rằng là mọi vật trên hành tinh này chưa có thứ nào nó rơi ra khỏi mặt đất hết. Cái sức hút của trọng trường nó là như vậy. Cũng vậy, cái sức hút của ba cõi sáu đường của nghiệp sinh tử luân hồi á, nó không hề muốn cho các vị vượt thoát. Do vậy cho nên bước vào con đường tu, nghĩa là bước vào cái con đường mình chống lại với cái lực hút của sinh tử. Thế cho nên nếu tu bảo rằng là tôi không cần chịu đựng, thế thì sai nha. Cho nên thưa các vị rằng là những cái lặt vặt của cuộc sống này, như bên ngoài, cái ăn, cái mặc, cái va chạm đời sống giữa mình với người, chuyện đó là chuyện rất nhỏ, không đáng gì cả. Cái chuyện va chạm rất lớn mà các vị phải đối phó, mới đáng gọi là chịu đựng, đó là những cái tham sân si tâm thức các vị, những cái tập khí của các vị. Nếu mình còn không có khả năng đối kháng được, mỉm cười được, đi ngang qua được những cái chướng tật của tâm mình, thì thưa đại chúng rằng đừng hòng có được một cái chút năng lực của con đường tu tập. Đó là cái món quà khi chúng ta có tu rồi, chúng ta nhận ra rằng là mình càng ngày càng vững vàng, vượt ngang qua những cái tập khí xấu trong ta, những cái tham sân si nó đầy dẫy trong ta. Đây mới gọi là sự chịu đựng của một người có tu nghe. Đó là bước thứ ba của cái công trình. Nếu chúng ta tu tập, chúng ta phải khéo nhận diện về điều này. Và cái điều cuối cùng của món quà kham nhẫn này, thưa đại chúng, là cái món quà này nó tặng cho chúng ta cái điều cuối cùng, đó là cái năng lực của từ bi và trí tuệ. Thực ra nếu người ta không có trí tuệ, người ta không có chịu đựng được. Hay nói cách khác là người ta không kham nhẫn được nghe. Những con người thiếu trí là những con người họ rất là bốc đồng, tâm thức họ rất là cạn cợt. Họ không có khả năng là nhìn những vấn đề lớn hơn vấn đề cơm ăn áo mặc bình thường. Họ chỉ thấy cái việc hiện tại thôi. Thế cho nên để có được sự kham nhẫn thì đòi hỏi hai phần. Điều thứ nhất là có năng lực trí tuệ. Ví dụ như giản dị nhất là mình nhìn coi là những cái điều mình đang chịu đựng đây, những chút thiếu thốn này, thưa các vị không đáng là gì cả so với xã hội người ta. Rồi các vị có một chút trí tuệ, các vị nhìn thì thấy rằng là đời sống của mình bao quanh nhờ lực dụng của Tam Bảo, cho nên không đến nỗi là đói ăn thiếu mặc. Rồi các vị có chút trí tuệ thì các vị nhìn ra rằng là cũng là một đời sống như nhau, nhưng mà có nhiều mảnh đời tuổi chưa bằng mình, người ta đã lê lết tấm thân tàn, hoặc là người ta đã thành tro bụi. Thế cho nên nếu có chút trí tuệ quán sát về điều này, các vị thấy rằng là có một ngày còn sống, có một ngày khỏe mạnh, có một ngày được tu tập, còn ở bên bạn đạo là tuyệt vời rồi nghe. Chỉ cần ngần đó thôi. Thế thì cái cuối cùng sự thành đạt đó là nếu không có trí tuệ, người ta không có khả năng kham nhẫn. Rồi có khả năng kham nhẫn thì nó lại làm tăng trưởng trí tuệ. Hai điều này nó tác dụng vào nhau. Rồi món quà kế tiếp nữa là năng lực từ bi. Thưa đại chúng rằng là nếu không có tâm từ, mình không kham nhẫn được. Do vậy cho nên khi kham nhẫn được thì nó lại nuôi dưỡng tâm từ. Và khi có tâm từ thì người ta lại có được cái năng lực chịu đựng, tức là sự kham nhẫn nó càng lớn nha. Hai điều này thưa các vị là nó trưởng thành theo với mức độ tu tập của chúng ta từng ngày từng ngày. Và liên hệ với điều này nữa, thưa đại chúng rằng là nếu ta biết quán chiếu thì cái chuyện chịu đựng đó là cái món quà đến với ta, chứ không có chi mà ghê gớm ta phải than trời trách đất. Tại sao? Tại vì khi có một cái việc nào nó đến với ta trái ý, mất lòng, gây xung đột, là một bài học thử thách hay là một bước để chúng ta thăng tiến, làm cho năng lực của mình, cái khả năng chịu đựng của mình nó càng đầy hơn nghe. Người ta đem đến cho mình một cái điều kiện để làm thăng tiến đời sống tâm thức của mình, cho nên không có lý do gì mà mình trách cứ rằng là tại sao gây khó khăn phiền hà cho tôi. Kỳ thực mình muốn tu thì cái việc nó phải như vậy. Mình luôn quan sát đời sống là mọi thứ đến với mình đều là một món quà tặng cho mình để làm cho mình trưởng thành. Thế thì cũng là sự chịu đựng đó. Thế nhưng mà với người thì người ta cảm thấy vô cùng là giận dữ, căm thù. Nhưng mà với người có tu thì quan sát mọi việc, thử thách đến với ta, đó là một món quà người ta tặng cho mình, hay là một bài trắc nghiệm để đo mức độ phát triển đời sống tâm linh của ta. Đó là món quà cuối cùng mà người tu chúng ta đón nhận khi chúng ta đi vào lời Phật dạy là kham nhẫn đối với mọi pháp để đoạn trừ lậu hoặc. Mình đi đến cái phần thứ năm đó là đoạn trừ bằng tránh né. Chẳng lẽ mình đi loanh quanh hoài cái chuyện chịu đựng hoài mệt quá. Chịu đựng nóng mà đã mệt rồi. Việt Nam lúc này dường như khá nóng đó. Ở bên Mỹ này thì miền Đông Hoa Kỳ tôi nghĩ chắc mát. Còn Cali thì hơi nóng rồi đây. Cái đoạn này Ngài Tỳ Kheo Bô Đi Ngài viết gọn thế này: đoạn trừ bằng tránh né, tránh mạo hiểm du hành, tránh giao du bất đáng thì phiền não không sinh. Thưa đại chúng rằng là có những việc mình cảm thấy đôi khi người tu của chúng ta nó hơi vụng về nghe. Mình kể cái chuyện mình cho các vị nghe thôi thì các vị thấy người tu chúng ta mà không khéo giữ gìn đó, đó là một cái loại vụng về. Mình chứng kiến một số các thầy cô, hình hài của họ khỏe mạnh, trọn vẹn, không có bị thương tật gì cả. Thế rồi họ đi tu, chứ chi họ làm công tác Phật sự hay là họ xây dựng gì cho Già Lam Tự Viện, họ bị thương tật thì thôi cũng tha cho. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là họ chơi thôi mà bị gãy chân, gãy tay, bị thương, bị tật. Cái điều này mình không có chấp nhận được nghe. Rất ư là vô lý. Rất ư là vô lý. Thực ra nếu vinh vào cái cớ rằng là phải có những cái hoạt động cần thiết để làm cân bằng cái sinh tâm lý của đời sống thì thiếu gì những cái phương pháp hoạt động. Các vị tập yoga nè, các vị luyện khí công nè, Các vị có thể làm cho cơ thể các vị nó khỏe mạnh, nó dẻo dai và nó loại trừ tật bệnh bằng rất nhiều bộ môn, chứ cứ gì phải giáp sát nhau đi đá banh và những cái trò chơi đôi khi nó rất là nguy hiểm. Mà một số các vị thì lâm vô tình trạng là gãy tay gãy chân, lâm vô tình trạng là hao tốn tiền của thập phương thí chủ, mà cơ thể mẹ sinh ra bố sinh ra thì khỏe mạnh lành lặn, đi vô chùa tu cũng lành lặn, mà làm một cái việc là chơi thôi, cái trò chơi du hí thôi, thế mà thương tật, đây là chuyện không chấp nhận được. Họa hại xảy ra do bất thần các vị tỳ kheo ngày xưa đi khất thực bị bò nó dẫm á, thì thôi còn tha cho. Mình đi đường nạn tai vạ quạ nó xảy ra không thể tránh được thì thôi chấp nhận được. Thế nhưng mà vì cái chuyện trò chơi gọi rằng là thể dục, gọi rằng là vui chơi mà để cho gãy tay gãy chân tật bệnh là cái điều này, thưa các vị mình rất là phiền muộn nghe. Hồi bé thưa các vị mình rất thích được ôm tới banh đi đá với người ta, thế nhưng mà ông già nói này, nhất là bà già mình nói này, tôi xin ông ra trọn vẹn lành lặn không có gãy tay gãy chân, ông đá banh mà gãy tay gãy chân là ai thường cho tôi đây, cho nên thưa các vị mình không dám đụng tới. Cái điều này đó là cái chuyện đời thường thôi nghe. Cơ thể các vị nó rất là hoàn thiện, và trừ cái nghiệp lớn ta không khéo giữ gìn nó xảy ra thì không nói làm chi. Nhưng mà khi đã đi vào con đường tu tập rồi, các vị biết rằng là những cái thứ trò chơi của thế trần á, các vị nên tránh. Đừng có vin vào cái cớ rằng là cần phải thể dục. Thưa các vị, chuyện này nó không hợp lý đối với người tu chúng ta. Nói dường như mình rất ư là cố chấp, thuộc về hạng già nhiều khó tính, nhưng mà theo cái nhìn của mình là như vậy nghe. Rồi từ cái điều này quy chiếu về bài kinh, thưa các vị, điều Đức Thế Tôn dạy là tránh mạo hiểm du hành, tránh giao du bất đáng. Có hai điều mà các thầy tỳ kheo ngày xưa họ tránh, một là đi đến những vùng đất dữ, điều thứ nhất là nó gây tổn thương cho thân, điều thứ hai giới luật của Phật dạy là ngoài cái việc bảo vệ đời sống của các vị, nó còn có cái phần bảo vệ thứ hai là bảo vệ cái sự cơ hiềm của người đối với ta nghe. Một người tu mà cặp kè chơi với những người bất đáng, tức là những người nó không phải lành thiện, nó làm thành cái sự cơ hiềm, mất niềm tin đối với người Phật tử. Ví dụ như một ông thầy, ổng ăn chay, thế nhưng mà ông vô cái tiệm mặn ông ngồi đành rằng ông gọi đồ chay, nhưng mà ai mà biết được, nhất là Phật tử bên ngoài ta nhìn vô ta nghĩ rằng là mình ăn phở bò rồi làm gì nhau. Cho nên ngoài cái việc mình giữ gìn phẩm hạnh cho chính mình còn giữ gìn cái sự cơ hiềm của người Phật tử tín đồ. Do vậy cho nên ở đây ngài Tỳ Kheo Bô Đi ngài ghi cái câu rằng là tránh mạo hiểm du hành, nó hàm hai nghĩa. Điều thứ nhất là đến những vùng đất dữ, điều thứ hai là mình giao du với những người không có đáng để cho người tu của mình chơi với họ. Đây là cái điều rất là cần chúng ta nên ý thức. Bằng không thì mình nghĩ rằng là đâu có gì đâu, tôi là người tu tôi không ăn cái thức ăn đó thì thôi chứ mắc gì đâu, tôi ngồi với bằng hữu tôi ngồi chứ có gì đâu. Thưa đây là điều sai nghe. Người tu chúng ta thưa các vị, ngoài cái khả năng giữ gìn phẩm hạnh của chính mình để làm thành tựu được cái phẩm chất thanh tịnh cao quý, nó còn điều rất là quan trọng là hình ảnh của các vị đi bất cứ nơi đâu, đó là cái biểu tượng của đạo đức cho xã hội ạ, biểu tượng của sự tôn kính ạ. Các vị không phải chịu trách nhiệm riêng cho bản thân mình về sự tu tập, các vị còn chịu trách nhiệm luôn cho cả một tập thể tăng già. Tại người ta không phải nói người đó là cá nhân của chính ta, mà người ta còn nói rằng đấy là đệ tử của Đức Phật. Do vậy cho nên chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cả một cái giới tu sĩ. Hẹp hơn đó là chịu hoàn toàn trách nhiệm cho giới tu sĩ Việt Nam. Thế rồi nếu hẹp hơn nữa thì các vị ở một cái chùa nào đó, các vị không phải là người cá nhân nghe, mà cái đời sống các vị nó là biểu tượng cho uy tín của một cái chùa, một cái già lam tự viện của người ta. Điều này rất rõ ràng thôi. Do vậy cho nên xin ý thức một điều rằng là tránh né, nó hàm nghĩa là tránh né những cái hoàn cảnh nó gây tổn thương, nó khó khăn cái đời sống tu tập của chúng ta. Đó là một phần thôi. Nhưng mà tránh né nơi chốn dữ để giữ được cái quy thế của cái công trình hành đạo của tăng già trong quá khứ tới hôm nay đã tặng cho chúng ta. Các vị biết rằng là một mình á, mình gầy dựng được cái uy tín để người ta nể vì, ta kính trọng, chắc gì mà chúng ta làm được điều này. Sở dĩ chúng ta có cái ăn, có cái mặc, xây dựng được cái chùa, thập phương Phật tử đến cúng dường và không cần nhọc nhằn chi lắm mà vẫn sống được trên đất nước Hoa Kỳ, thì cái phước lành này không phải do chính ta đâu nghe, mà do các bậc thầy của ta, do các vị tổ sư tiền bối, do Đức Thế Tôn đã hằng sa kiếp trải thân bố thí cúng dường, phước lành của Ngài bao trùm đời sống chúng ta. Chứ bản thân của chúng ta nếu mà đi tu á, thưa các vị rằng là chưa chắc mình đủ phước để nuôi chính mình đâu nghe. Do vậy cho nên nên nhớ rằng là cái niềm tôn kính của mình đối Tam Bảo, cái đời sống của mình giữ gìn từng bước một, đó là không phải giữ gìn cho riêng mình mà mình còn giữ gìn cho nguyên cả một cái chiều dài tâm linh của Đạo Phật. Mình đã thừa hưởng ơn của Tam Bảo, cho nên những việc mình làm, thưa các vị nên lưu ý. Cho nên ở nơi đây là đoạn trừ bằng tránh né, tránh mạo hiểm du hành, tránh giao du bất đáng thì phiền não không sinh. Nó có hai ý. Ý thứ nhất là phiền não ngay hiện thời cũng sống như nhau, thế nhưng mà biết tránh né những cái nơi chốn nó có thể phát sinh những điều phiền muộn, nó phát sinh ra những cái điều tiêu cực á, thì ngay hiện thời này các vị làm một người tu, các vị an ổn luôn một đời. Thế rồi nếu các vị nghĩ rằng là mình ngon lành lắm, mình không có cần sợ bất cứ điều chi, thì ngay hiện thời này mình tu thì chưa có thành đạt điều chi, nhưng mà chuốc bao nhiêu điều phiền muộn nó đến với mình. Người ta không phải nói riêng mình, hạ nhục uy tín mình, mà ta còn hủy hoại luôn cả thinh danh của Đạo Phật hoặc là của Già Lam Tự Viện. Do vậy cho nên ngay hiện thời không khéo tránh né những nơi cần tránh né thì chúng ta chuốc cái tai họa phiền não cho chính mình, là phiền não cho cả tập thể. Điều thứ hai, thưa các vị rằng là chúng ta là những chúng sinh phàm phu. Chúng ta sống là chúng ta luôn có một cái sự liên hệ với rất nhiều người nghe. Ví dụ như bản thân mình thì tu chưa có giỏi giáng chi, thế nhưng mình nương với một Già Lam đã có một cái truyền thống tu tập, có được cái nề nếp thanh tịnh lâu đời. Thế thì thưa đại chúng rằng cái lực tu của mình dù rằng nó chưa có đủ mạnh, thế nhưng mà mình vẫn thừa hưởng được ân điển của cái Già Lam đó tặng cho mình. Ví dụ như mình tu chưa làm sao cả, thế nhưng mà đệ tử của vị hòa thượng lớn, ông cụ là người có phước lành bao trùm, Phật tử ngàn vạn nơi người ta quy kính. Thế rồi nghe nói các vị là đệ tử hòa thượng nọ, hòa thượng kia, tự nhiên người ta quý kính, người ta cúng dường. Có phải cúng dường mình đâu, mà cúng dường do vì họ đã từng quy với thầy của ta. Thế thì thưa đại chúng rằng là chúng ta sống giữa trần đời này không thể chạy trốn được, là mình luôn liên hệ với chiều dọc và chiều ngang. Chiều ngang đó là huynh đệ của mình, chiều dọc đó là thầy tổ của mình. Và khi cái sự liên hệ này nó có mặt, có hàm nghĩa rằng là những điều các vị bảo vệ được cho các vị là bảo vệ luôn cả chiều ngang và chiều dọc. Tây phương người ta có một câu rằng anh không cần giới thiệu anh là ai cả, anh chỉ cần nói anh chơi với ai, bạn anh là người nào, thì tôi có thể biết được cái giá trị của anh ra làm sao. Do vậy cho nên mình tránh né mạo hiểm du hành, giao du bất đáng là như vậy. Đây là cái điều ngay hiện thời này các vị không tự chuốc phiền não cho mình, và các vị làm cho uy tín của mình, đạo hạnh của mình, năng lực tu của mình nó được nuôi dưỡng bằng rất nhiều người chung quanh là như vậy. Chưa nói chi nhiều nghe, mình đem mình ra làm ví dụ thôi, thưa các vị. Mình ông Tăng lẹt xẹt thôi, phàm thường thôi. Thế nhưng mà mình sở dĩ đi dạy nơi nọ nơi kia là người ta nghe nói rằng là thầy Phước Tịnh ở trong tu viện Lộc Uyển đó. Cho nên họ nể vì, họ có nể chi mình đâu. Họ thương mình chẳng qua, họ biết rằng là tu viện này của sư ông Làng Mai. Và họ tin rằng là chắc ở trong tu viện Làng Mai rồi khá khá tạm được chấp nhận, cho nên họ mời đi dạy đó thôi. Các vị nhìn mình, các vị thấy điều này nghe. Đó là một cái ví dụ. Thưa đại chúng, các vị thấy rằng là đời sống ta ngay hiện thời, các vị chọn người lành để chơi, chọn nơi chốn để ở là các vị đã làm tăng trưởng phước điền, đoạn trừ phiền não, giúp cho các vị ngay hiện thời này, các vị tu không bao nhiêu nhưng mà hưởng được phước điền và làm cho mình thanh tịnh, trong sạch, dễ có đạo hạnh. Cái điều này nó là một lẽ bình thường hẳn nhiên thôi nghe. Các vị nhìn hiện tượng thiên nhiên đất trời, điều này nó cũng rất rõ. Các vị biết rằng là một con chim hồng học, tức là một loài thiên nga, nó di trú có khi là cả ngàn dặm xa. Thế nhưng mà nếu nó bay một mình đó thì chắc chắn là không bay được. Nhưng mà nó nương vào một bầy đàn, thì các vị hình dung rằng là nó luôn bay hình chữ V nghe. Một bầy đàn của nó thì cái lực vỗ cánh của nó chỉ cần 1/3 thôi là cái sức bay của nó có thể tới 1.000 dặm. Và nếu nó đi một mình đó thì không bao giờ đi được. Cho nên những con chim nào mà nó rớt lại không theo đàn được thì nó đành chết tại chỗ đó thôi, không có cách chi theo đàn được hết. Cho nên cái lực dụng của chúng ta tu nó là như vậy. Cho nên nương vào thầy, nương vào bạn, nương vào đoàn thể tăng già thì điều thứ nhất, đoạn trừ được những phiền não ngay hiện thời. Điều thứ hai là phiền não trong tương lai không phát sinh nghe. Thưa đại chúng rằng là cái chi thì không biết. Thế nhưng mà các vị gắn bó đời sống mình với một già lam, các vị sinh sống nơi đó cho tới già rồi, tôi bảo đảm rằng là đời sống các vị không lâm vô cái tình trạng khó khăn. Đó là tới lúc già, tới lúc tật bệnh người ta vứt các vị ra đường, chắc như vậy đó. Còn mình cứ lang thang, thứ nhất là không có khả năng kham nhẫn, điều thứ hai là không có khả năng tự bảo vệ mình, luôn xâm phạm vào những nơi chốn không đáng đến, luôn chơi với kẻ dữ, luôn kết bạn với người ác, không có nuôi dưỡng mình bằng cái con đường tu tập. Chắc chắn rằng là các vị gắn bó với một nơi nào rồi cuối cùng thì cuộc đời các vị cũng rách nát. Tại vì mình có gắn bó với ai đâu, mình có trung hậu với nơi nào đâu, mình có hết tình với già lam nào đâu, mình sống rất là vị kỷ. Thì thưa đại chúng, cái nhân như vậy cho nên cái quả như vậy thôi. Cho nên hãy nhớ, điều thứ tư là nên kham nhẫn, điều thứ năm tránh né. Hai cái điều này nó dính liền vào nhau nghe. Tránh né, không giao du với kẻ bất đáng, tức là những cái dữ, những cái ác, những kẻ không đạo hạnh, và không mạo hiểm du hành, không đến những nơi chốn mà nó sẽ làm tổn thương đến sự tu tập và nó không phát triển được đạo hạnh. Đây là những cái điều rất gần gũi nhân tình, mà nếu người tu chúng ta không để ý điều này, thưa đại chúng rằng là mình tự chuốc lấy tai họa cho chính mình. Và cái điều cuối cùng của cái phương pháp này, cái sự thành đạt của phương pháp đoạn trừ những lậu hoặc bằng tránh né đó, nó làm thành một món quà, tức là nó làm thành tựu được cái khả năng đầy đủ đạo hạnh để các vị thu phục nhân tâm. Điều thứ nhất, cái sự thành tựu của nó là nếu một người tu mà có năng lực quan sát về những nơi mình đến, những bạn mình chơi á, thì thưa các vị, con người này họ biểu hiện được cái nhân cách rất là cẩn trọng trong cái cách cư xử, trong cái cách nói năng, trong cách giao du, trong cái cách đi và ở nghe. Một cái sự cẩn trọng như vậy thì chắc chắn là nó làm thành cái sự thành tựu. Điều đầu tiên đó là thành tựu sự đoan nghiêm của một người tu. Thành tựu thứ hai là cái sức thu phục của một người. Họ có được cái năng lực cẩn trọng như vậy thì chắc chắn rằng là cái công trình hành đạo của họ nó rất là dễ dàng. Một người có sự cẩn trọng khi mình tránh né đối với những bạn hữu mà không đáng để mình giao du á, thì trong tương lai họ tiếp tăng, họ độ chúng, họ giúp người, họ chọn người tới ở già lam tự viện của họ. Thưa các vị rằng là họ có được một cái sự tinh tế, quán sát hay là nhận diện về người để thu họ vào con đường tu nghe. Các vị có biết rằng là giới bản của Đức Thế Tôn dạy, chúng ta thu nhận một người xuất gia đó, đâu có đơn thuần chỉ là chọn một người vô để họ quét chùa, để họ rửa nồi, họ nấu ăn, họ là hầu hạ mình đâu. Thu nhận một người vào để thành tựu một vị tăng hay một vị ni, đó là nuôi dưỡng họ để thành tựu một người có cái phẩm chất đạo hạnh cao quý để họ kế thừa cái sự nghiệp giác ngộ của Như Lai, họ gánh vác Phật Pháp. Thế cho nên nếu mình còn chưa đủ khả năng cẩn trọng khi giao du, khi chọn nơi cư trú, Khi cư xử với người thì chắc chắn rằng mình không thể cẩn trọng được. Khi mình trông nom già lao, làm người dạy Phật tử tín đồ tu tập, hoặc là mở rộng cửa pháp môn tiếp tăng độ chúng nha. Cho nên cái món quà của cái khả năng tu tập bằng cái sự tránh né này đã giúp cho chúng ta có được cái nội lực cẩn trọng vô cùng để chúng ta hành đạo. Và cái điều sau cùng ở đây mình muốn thưa với đại chúng về khả năng tránh né đó là thế này. Tức là cái công trình chúng ta đoạn trừ phiền não bằng tránh né đó, đó là điều thứ nhất. Là khi các vị có khả năng quan sát những nơi chốn ác hiểm để tránh né, thì điều thứ nhất là làm cho phiền não hiện thời không sinh nha. Tại vì khi mình chọn được một vùng đất hoặc là một nơi chốn mình cư trú, nó không có tăng trưởng phiền não, nó đầy đủ những nhân duyên lành để mình phát triển con đường tu, thì điều thứ nhất là phiền não hiện thời không sinh trưởng. Có những người có nội lực tu rất là mạnh, họ có khả năng là ngay một đời này họ làm cho họ thành tựu được cái sự nghiệp tu tập. Thế nhưng mà cái hoàn cảnh không có thuận lợi. Do vậy cho nên ở trong một cái điều kiện như vậy không thể phát triển nhiều hơn được. Nó giảm đi cái mức độ thành đạt đạo hạnh hoặc là thành đạt cái con đường hoằng pháp 50%. Nó là như vậy ngay. Còn nếu ở một cái hoàn cảnh thuận lợi hơn, thưa các vị, thì họ có khả năng phát triển được cái công trình tu tập của họ, công trình hành đạo của họ, nó rất là viên mãn trong một đời. Cái điều này chúng ta từng ở tới hai hoàn cảnh xã hội, chúng ta biết điều này nhé. Mình đã từng ở Việt Nam, mình từng ở Mỹ, rồi mình từng làm trụ trì, rồi bây giờ mình ở trong chúng thôi, thì mình nhận diễn ra điều này rất dễ nghe. Thực ra nếu mình còn làm trụ trì á, thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn rằng mình không có nhiều thời giờ để làm cái công trình giáo dục. Nó phải như vậy thôi. Nói như thế này để cho các vị trụ trì xót xa. Tại vì thưa các vị, làm trụ trì là làm dâu trăm họ đó, không có sung sướng gì đâu. Và cái trách nhiệm Phật giao cho chúng ta, mình không làm thì không được. Giao cho ai bây giờ? Và cư xử với chúng mà rộng với hắn á, thì thưa các vị hắn hư hỏng. Mà hẹp với hắn thì hắn kêu riêu. Rầy hắn á, thì thưa các vị hắn bảo rằng là khó như bà già kiểu đó, ai mà ở cho được mà không rầy hắn, thì thưa phàm tâm chúng sinh thì không có người trông nom quản lý á, thì phàm tâm nó dễ sinh khởi. Tất cả chúng ta đều là phàm tâm cả, chưa ai là thánh đâu. Thế các vị hình dung coi là trụ trì là làm dâu trong họ nghe. Đối với đại chúng bên trong, mình nuôi họ cực vô cùng, có khi phải hết lòng chịu đựng với họ. Đối với Phật tử bên ngoài, chịu đựng không? Chịu đựng còn nhiều hơn nữa nghe. 100 người đến với ta là 100 ý kiến đòi hỏi nơi ta. Do vậy cho nên trong một cái hoàn cảnh nào đó thì cái công trình tu tập của chúng ta nó phát triển. Trong một điều kiện nào đó thì ta hành đạo nó đủ rộng, nó đủ mênh mông và giúp được bao nhiêu người nghe. Nếu các vị đã từng đọc lịch sử của Ngài Trí Khải Thiên Thai, các vị biết rằng là cuối cuộc đời ông cụ đó, ông cụ giả từ đồ chúng á, để tu thôi. Hầu như rất nhiều vị thiền sư đều làm điều này nghe. Và Ngài tuyên bố rằng nếu ta không làm trụ trì, nếu ta không tiếp tăng độ chúng và gánh vác cái Phật sự này, thì ta đã chứng tới Bồ Tát Bát Địa này. Thế nhưng do vì là phải đương vai gánh vác cái sự nghiệp Phật Pháp, cho nên ta chỉ ngang gần này thôi, rồi phải tái sinh lại, chuyển kiếp lại để làm ăn tiếp. Thế cho nên xin thưa nhau rằng là cái công phu mà né tránh này, cái món quà hiện thời đó, nó tặng cho chúng ta là ta tránh được rất nhiều phiền não nó đến với ta. Người nào ít phiền não là người đó có năng lực trí tuệ, khéo tránh những điều không cần thiết, cho nên họ giảm bớt được cái mức độ phiền não đến với họ. Còn người nào cứ nghĩ rằng mình ngon lành lắm, thứ chi mình cũng có thể đương vai gánh vác, thì coi chừng phiền não nó đến mình trùng trùng nghe. Hãy thấy rằng là tôi vẫn còn hạn chế lắm, tôi chưa có khả năng làm được điều này đâu, cho nên xin cho tôi được yên. Thì đây là cái cách mà chúng ta làm cho mình giảm bớt phiền não. Tất nhiên là điều này nó tùy vào cái vai trò của từng người trong nhà lam nghe. Nhưng mà tối thiểu gần nhất á, là người nào biết tránh né, biết bớt giao du với người bất đáng, biết tránh những nơi chốn hiểm nguy, biết tránh những cái điều mình không thể đương vai gánh vác được, thì thưa các vị rằng là chắc chắn hiện đời này chúng ta bớt phiền não. Hay nói cách khác, đó là mình nên liệu cơm gắp mắm. Cái từ nhà quê của chúng ta là liệu cơm gắp mắm, đỡ đi cái nỗi khổ nhọc nhằn, lao tâm, lao lực. Và cái điều rất là cần thiết nhắc nhau, thưa các vị, đời sống mình ai cũng ngắn hạn lắm nha, lay quay 50 năm, 70 năm thôi. Ta không thể đem bàn tay của mình che được bầu trời đâu, ta cũng không thể làm hết mọi việc cho người. Cho nên các vị nên biết tránh né bớt những nhân duyên nó không thù thắng, để có thể an trú ở trong cái pháp hành trì để cứu mình. Bằng không thì đôi khi lay quay mình mất mạng mà chưa làm được việc chi đâu nghe. Đó là lợi ích đầu tiên, biết tránh né thì bớt được phiền não ngay hiện thời. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng là cái nhiệt não tương lai không sinh khởi. Người nào biết tránh né những cái chuyện đó bất đáng, nó không cần thiết, thì thưa đại chúng rằng là tương lai phiền não nó không sinh ngay. Cái điều chúng ta nên lưu ý là thế này. Những con người hay làm được nhiều việc, đa phần có khi họ không phải là bao biện hết bao nhiêu việc đâu nghe. Họ biết những việc họ làm, biết những việc họ không nên làm. Thông thường thì đôi khi chúng ta làm trụ trì, chúng ta cứ nghĩ rằng là chắc là mình không làm việc đó không thành. Hoặc là nếu không có mình thì chắc rằng người ta bỏ bê. Nhưng mà thưa các vị đừng nghĩ vậy. Mình nên làm một việc rất thông minh như các bậc thầy của mình. Các vị biết rằng là những bậc thầy của chúng ta đó, cái việc nào ông thấy việc này cần ông làm thì ông làm, còn không thì không hề đụng đến việc gì khác. Còn chúng ta mang cái lỗi rằng là dường như là không ai làm ta hài lòng. Mà người nào có một cái quan niệm như vậy thì chắc chắn là người đó khốn đốn vô cùng. Không có thời giờ để nghĩ, cũng không dám tin ai, cũng không nhờ được người. Tại vì khi các vị nhờ bất cứ ai thì các vị phải giao trọn vẹn cho người ta làm cái việc đó. Họ hư thì họ nhờ, họ nên thì họ nhờ thôi. Và ta chịu đựng họ một chút. Cho nên xin nhớ rằng là nếu có một cái chút năng lực thông minh thì không phải tránh né những nơi nguy hiểm, người bất đáng, mà ta còn tránh né những việc cần thiết mà mình không có đương đầu. Hãy bớt việc đi, hãy giao cho những người khác làm những việc họ cần thiết, làm những việc họ có thể làm được. Và một người lãnh đạo giỏi không phải là họ giỏi mọi thứ. Người lãnh đạo giỏi là người biết phân công những người có năng lực làm cái việc của chính họ. Thì thưa các vị, họ nhờ được rất nhiều người nghe. Họ có thể thấy dường như là bất tài, không biết làm chi, nhưng đó là những con người có tài nhất á. Tại họ xài được người. Còn chúng ta nghĩ rằng là cái gì mình cũng làm được, vô hình chung là thưa các vị, mình làm cho cả một tập thể mình lãnh đạo, nó rất là lười nhác, nó ỷ lại mình. Điều thứ hai, nó xô dạt hết mọi việc cho mình làm, có chuyện mà chết luôn. Cho nên xin nhớ là tránh giao du, đó là chuyện bên ngoài. Các vị nên tránh những cái việc mà các vị cảm thấy không cần thiết. Hãy dành cái thời giờ cho chính mình. Và nếu các vị biết làm điều này rồi thì không có sinh trưởng những cái nhiệt não trong tương lai. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta không tránh được là mình cứ nghiêng vai gánh vác hết việc nọ tới việc kia. Cuối cùng rồi thì mình quằn quại trong cái chết, do vì mình gánh nhiều việc quá. Lỡ mình có chết bất tử thì cái chuyện xảy ra đó là không có người kế thừa được sự nghiệp của mình. Hoàng đế, cái thời thấm nhuần Phật Pháp á, các ông rất là thông minh nha. Ví dụ như Trần Nhân Tông, các vị biết rằng là chưa tới 50 tuổi, công danh nó lên hừng hực, chiến thắng quân Nguyên Mông rồi là sau đó ông nhường ngôi lại cho con thôi. Và trở thành một người thế ngoại càng khôn thôi. Chỉ đầu tư một việc cho công trình tu thôi. Việc quản lý đất nước, trong nam thần dân, điều lý quốc gia, vân vân, giao lại cho người con còn rất trẻ. Chúng ta cũng nên làm như vậy. Tiếc thay là dường như cái tâm thức của người Việt chúng ta đó, cho tới 90 tuổi mà lỡ không bệnh còn sống thì chúng ta vẫn cứ muốn nắm cái chức vụ trụ trì, không dám giao cho ai hết. Các vị hình dung rằng là các thiền viện lớn như thiền viện Thường Chiếu bây giờ đó, đâu có ai khác ngoài Hòa Thượng Nhật Quang làm trụ trì đâu. Và dường như ta không thể nghĩ rằng là người nào trẻ hơn ta làm trụ trì giỏi hơn ta. Ta nghĩ chắc ta là duy nhất. Trong khi ông cụ Trúc Lâm, các vị thấy rằng cụ giao hết tất cả như già lam lớn nhỏ gì mỗi nơi đệ tử làm trụ trì, ông chỉ làm cố vấn thôi và chuẩn bị đâu đấy sẵn sàng, cho nên tới chuyện ứng bệnh dường như không có chuyện gì xảy ra cả, mọi việc vẫn chạy đều, vẫn bình an. Cho nên xin nhớ, ngoài cái việc là các vị tránh những nơi hiểm nguy, tránh nhau dù bất đáng, các vị còn nên tránh cho tự thân mình những điều thấy không cần thiết. Đây là cái kết quả của người biết tránh né. 4:15 rồi. Tôi nghĩ chắc thôi dừng lại đây, chừa cho các vị 15 phút.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng, quý ni sư và đại chúng. Con là cái người cứ bắt cóc, khi nào trống con phải điền vào chỗ trống. Con không biết cái này con có nên tránh né không, kính bạch hòa thượng?
Có những việc không tránh né được đâu, phải đương vai gánh vác.
Mô Phật, kính bạch hòa thượng, con có câu hỏi nó thuộc về tu tập một chút đó.
Dạ.
Chúng con cũng có học trong kinh Di Giáo là nếu mà đồ chúng càng đông đảo thì phiền não càng phát sanh, như là cây mà có nhiều chim đậu thì khô lá gãy cành một ngày nào đó cũng sẽ khô cạn, nếu như mà bản thân không có cái năng lực tu tập, không có cái năng lực để cho chúng thì chính mình cũng sẽ chết. Nhưng mà bây giờ hòa thượng cũng quan sát cũng thấy là chúng con làm cái việc tạo tự thì cũng cần có đồ chúng, cũng cần có người này người kia để mà tiếp nối, hoặc là để làm một cái hình tượng, một cái hình ảnh tăng thân để cho mọi người họ có thể noi theo đó để họ tu học. Vậy thì bây giờ chúng con phải làm sao trong cái việc một mình gánh vác thì không được, mà có chúng thì lại không có khang nổi, thì hòa thượng có cái lời khuyên nào cho chúng con?
Thưa quý ni sư và quý sư cô, chuyện này là cái chuyện khó khăn muôn thuở nha. Dường như trong quá khứ các bậc thầy chúng ta cũng vậy đó. Chứ mình đừng nghĩ chỉ có mình lâm vô tình trạng khó khăn như thế này. Và bảy phương pháp mà Đức Thế Tôn dạy, mình có thể ứng dụng nó trong đời sống tu tập, trong cách tiếp xử, trong cái cách hành đạo, nó đều đúng cả. Rồi mình nói chuyện này để các vị nghe thôi. Các vị biết rằng vào năm 1970, năm đó ông cụ Trúc Lâm mở cái khóa thiền đầu tiên chỉ thu có 10 người thôi. Đó là thầy Phước Hảo, thầy Đắc Pháp và thầy Nhật Quang, đó là ba vị trụ cột lớn á. Thầy Thông Lạc là 4, thầy Thiện Năng, thầy Thiện Đức, dường như 10 người thôi. Và cụ mở cái lớp thiền đầu tiên vào giai đoạn đó là giai đoạn mà giáo hội vẫn chưa có người đề xướng cái công trình tu viện tu thiền. Và thiền lúc đó nó còn rất lạ đối với Phật giáo Việt Nam. Người ta chỉ đọc những tác phẩm thiền thôi. Có thể một số các vị sinh sau năm 70, các vị không biết giai đoạn đó nghe. Hoặc là các vị sinh trước đó thì chắc 5-7 tuổi thì các vị không theo dõi được cái dòng văn hóa vào thời đó đâu. Do vậy cho nên cái chuyện tu thiền lúc bấy giờ nó rất là lạ. Và giáo hội Ngài Thiện Quang, Ngài cũng không mấy gì quan hỷ đối với công trình của ông cụ Trúc Lâm xây dựng cái thiền viện chân không vào thời đó. Ông cụ tuyển chọn rất là kỹ, thu có 10 người thôi. Thế là dạy kinh, dạy mới tới kinh Kim Cang thôi chứ chưa có nhiều nghe. Mấy thầy ngộ đạo. Thế là mấy thầy là bàn nhau rằng là người xưa người ta thấu được lý, hiểu được con đường tu tập, ngộ được tánh rồi thì ẩn cư tu chứ mắc gì ở trong cái chỗ này làm chi. Thế rồi các ông hè nhau bỏ trốn. Một lượt tới 3-4 ông. Đó là thầy Thiện Ấn nè, thầy Thiện Năng nè, thầy Phước Tú nè, rồi thầy Thông Lạc, 4 người nghe. 10 người, bỏ đi 4, còn lại bao nhiêu? Còn lại có 6 ông cụ Trúc Lâm lúc đó ông ngồi nhìn trời hiu quạnh thôi. Thưa các vị rằng là mới tu có mấy tháng mà tự nhiên là bể luôn cả cái công trình thiền viện cụ gầy dựng. Trong khi đó thì cụ nhập thất tuyên bố rằng nhập thất vĩnh viễn. Rồi khi thấu lý sắc không rồi cụ mở một cái khóa thiền đào tạo. Ông cụ nghĩ rằng là đã thấy được đường đi rồi nên dẫn người đi. Và tuyên bố như vậy là nửa chừng mới có mấy tháng rồi họ bỏ trốn hết 4 người. Các vị thấy rằng là uy tín ông cụ tự nhiên nó đổ cái ào nghe. Người ta vẫn còn rất là nghi ngờ công trình thiền tập. Tại vì người ta đồn rằng thiền có chừng điên. Thời đó người ta chưa cảm thông đâu. Thời đó ông cụ làng Mai viết vài cuốn sách có hơi hướng thiền thôi, như cuốn Tình Người, như cuốn Nẻo Về Của Ý đâu thôi, chứ còn cái công trình mà gây dựng một cái thiền đường, có một khóa học, khóa dạy kinh gì như chưa có nơi nào. Cụ Trúc Lâm là người đầu tiên đó. Thế rồi mới có 3 tháng thôi là cái công trình nó đổ vỡ như vậy. Các vị hình dung coi là đó là một cái sự thử thách rất lớn nha. Thế nhưng với mấy ông già thì thưa các vị, dường như ông hiên ngang à. Chấp nhận, kệ, bỏ đi thì cứ bỏ đi. Còn là mấy người ta dạy mấy người. Và lớp học đâu phải giàu có gì, hoặc là nhiều người. Chỉ có 10 người thôi mà bỏ đi 4 người rồi. Các vị hình dung rằng cái thiền đường dường như là nó trống quơ. Và nó làm cho ông cụ phải ngồi nhìn trời hiu quạnh, nó là như vậy. Thế rồi mai sau là hai người trở về, đó là thầy Phước Tú, tức là thầy Đắc Quyền là một, rồi thầy Thiện Năng là hai, trở về lại. Rồi cụ ấy bắt đầu thâu thêm một vài người. Và cái số lượng thiền sinh của cái khóa đầu đó, không bao nhiêu cả. Rồi từ câu chuyện thực tiễn đó để thưa nhau rằng là thưa các vị, bất cứ công trình hành đạo của ai, các bậc thầy chúng ta, cho tới ngược dòng chúng ta là Đức Thế Tôn, các vị thấy có khó khăn không? Luôn khó khăn nghe. Đấng Tam Giới Tôn, Đấng Tứ Sinh Tự Phụ là Đức Như Lai của chúng ta, và cuối cuộc đời còn bị cái ông đệ tử Đề Bà Đặng Đa không phải rồi. Thì chúng ta là chi mà chúng ta nghĩ rằng là mình làm đạo rồi nó yên hàng vô sự. Không hề có chuyện đó bao giờ. Cho nên nó nhớ rằng là nếu chiếc thuyền có thì đi trong dòng sông nhỏ không có sống. Lớn hơn một chút ra sông lớn thì sống theo với cái chiếc thuyền lớn nhé. Nếu các vị có chiếc thuyền vượt đại dương có sống không? Sống càng lớn nha. Cho nên cây càng cao, gió càng lay mạnh. Do vậy cho nên nếu muốn yên thân và trở thành người bất hiếu với Thế Tôn thì thôi mình cứ sống một mình cu kỳ một cõi, không có phiền muộn chi. Nhưng mà nếu các vị thấy mình có trách nhiệm với gia tài thánh giáo của Phật thì cái việc đương nhiên đó là phải đương vai gánh vác. Đó là điều thứ nhất, gợi ý để đại chúng thấy rằng là khi làm người tu mà chúng ta có nhân duyên lãnh đạo một mái chùa rồi là đừng có than thở mà chi cho mất công. Việc phải vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị rằng là mình cứ yên tâm, tại vì trên nhân gian này có nhiều người có duyên với mình và cũng có nhiều người không có duyên với mình. Và mọi người họ cư xử ra làm sao thì họ chiêu cái phước lành ra làm vậy nghe. Chúng tu tập đến với mình mà họ cư xử một cách rất là đẹp đẽ, nhân ái, dễ thương, có đạo, có tình thì họ được cái phước lành của họ, rồi trong tương lai họ cũng thành tựu được cái con đường đạo hạnh. Còn nếu một cái vị nào hoặc là một ni chúng nào đến với mình bằng cái tâm tình rất ư là khó thương á, thì họ cũng nhận cái quả báo y như vậy. Cái nhân quả nó không có thay đâu. Anh cư xử ra làm sao thì cái món quà hồi báo với anh ra làm vậy thôi. Điều thứ ba thưa các vị rằng là ta mở cửa pháp môn tu, nhưng mà đừng nghĩ rằng là cái công trình của mình làm đó là có thể thành đạt được một cách dễ dàng. Tại vì ngoài cái chuyện tấm lòng của mình ngay hiện thời, công sức của mình bỏ vô, nó còn có phước lành của quá khứ nữa. Và khi phước lành quá khứ nó có, thưa đại chúng rằng là dù các vị không có nhất thiết phải chiều chuộng ni chúng hay là độ người là chí tình gì đâu, nhưng mà tự nhiên người ta quy tụ về, người ta sống với các vị, người ta tu tập công trình hành đạo rất là dễ. Cho nên cái điều thứ ba đó là phước lành của công trình hành đạo chúng ta. Khi mình quan sát điều này rồi thì mình phát tâm lành rằng là có thể là khó khăn, có thể là một mình đương đầu với mọi cái nỗi niềm là cực nhọc của trần thế, nhưng mà phát nguyện rằng là con xin làm hết sức mình để trả ơn Tam Bảo thôi. Nếu nhân duyên nó chưa hội tụ đủ, nhiều khó khăn đến với con thì con nguyện rằng là ngay đời này con chưa thể thành đạt được thì con nguyện làm những cái viên đá cuội chôn sâu cái lòng đường để cho thế hệ tương lai họ đi lên, họ trải lớp đá mịn rồi họ trải nhựa thôi. Cho nên đừng ngại ngần gì cả, tại vì cái nhân quả nó không có chừa ai đâu. Mình phát nguyện như thế nào thì mình thành đạt được sự nghiệp Phật Pháp như thế ấy. Điều cuối cùng, thưa các vị rằng là các bậc thầy của chúng ta đến đất nước Hoa Kỳ hoặc là khơi mở con đường xây dựng và làm từ biển đều như ta cả, đều hy sinh vô vụ lợi cả. Người sao biết hay không biết chuyện đó không quan trọng, việc mình làm mình cứ làm thôi. Cho nên nếu mình có một cái tâm như vậy rồi thì điều thứ nhất là mọi việc làm nó không phải là cái nỗi niềm đắng cay phải chịu đựng. Điều thứ hai, khi cái nhân của các vị đã gieo như vậy, tấm lòng các vị rộng như vậy, thì sẽ có những người cùng một tâm bồ đề với ta, cùng một bản hoài với ta, họ đến họ sống với ta, họ cộng trú với ta để hành đạo thôi. Người nào không tương hợp điều này, vác túi đi thôi. Tại vì cái quả báo mỗi người tự gieo, tự gặt thôi. Đó là những điều phân tích để cho quý ni sư hành đạo đừng có chạnh lòng.
Mô Phật kính bạch hòa thượng, câu hỏi của con cũng về tu tập. Dạ, có một sư cô ở Việt Nam, sư cô không có tham gia cái lớp học này. Sư cô nhờ con thưa với hòa thượng rằng là con này thì con biết là rất là ham tu, mà con nói sao cái cổ cứ nghe cái tâm thức cổ nó nói chuyện hoài à. Cô nói là nhiều khi cổ ngồi như ngồi thiền đi, cổ ngồi cổ nghe theo cái hơi thở của mình. Nhưng mà chừng một chút xíu chú tâm vô hơi thở thì một chút xíu nữa nó lại nói đủ cái chuyện á, rồi cổ chuyển qua cô niệm Phật, niệm niệm chút nữa rồi cái cũng bắt đầu á thì nó cũng chuyên theo cái câu niệm Phật, mà hơi nữa rồi bắt đầu nó nói trong như cái tâm thức nó có nói nhiều, rất là nhiều câu chuyện. Cổ mới tươi là nhờ con thưa với hòa thượng có phương pháp nào để cổ trị liệu. Câu này rất là tinh tấn.
Thật ra cái con đường tu nó rất lắng cay, vượt ngang qua rất là nhiều cái khó khăn. Điều thứ nhất đó là cái phước lành của mình nó không đủ dày, do vậy cho nên cái thân của mình đôi khi nó cũng là một loại trở ngại. Cái tiếng nói rầm rì quyên thiên nó có khi là do cơ thể mình, điều thứ nhất nó phát sinh từ cơ thể trước đó đã. Các vị có để ý rằng những lúc mình mệt á, mình ngồi thiền nghe cái lỗ tai mình nó như tiếng da kêu á. Khi bệnh nè, khi sức khỏe mình suy hao nè, thần kinh mình nó yếu nè, nó đều phát sinh cái chuyện này nghe. Có khi ngồi nhưng mà nghe tai của mình nó ù lên hoặc nó tiếng da kêu liên tục. Đây là trường hợp bình thường của cơ thể. Cho nên nếu cơ thể mình không khỏe mạnh, thần kinh mình nó suy yếu, điều này nó rất là trở ngại cho chuyện tu nghe. Và để khắc phục điều này, thưa các vị, chỉ có một việc thôi. Đó là các vị tu tạo phước hữu lậu cho nhiều. Tại vì không phải nói tu là tu dễ đâu. Cái điều kiện tu tập nó đòi hỏi một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn, một sự tráng kiện nhất định. Tại nếu không đủ những yếu tố này thì ta không có khả năng là đi vô một thời tụng kinh cho nó đàng hoàng, đừng nói là tỏ thiền nhé. Cho nên có được một năng lực trí tuệ đầy đủ, có được thân thể kiện khang khỏe mạnh, không tật bệnh ốm đau, nó chỉ là mới có một phần thôi. Tại vì phần thâm sâu hơn nữa đó là nghiệp thức của ta nhiều đời rồi. Có khi mình dung dăng dung dẻ, mình đi chơi tối ngày thì không chuyện gì. Thế nhưng mà bắt đầu tu là có chuyện đó. Cho nên đây là một loại nghiệp của lâu đời. Nó biểu hiện để nó lôi kéo mình vào con đường sinh tử. Như mình vừa thưa đó, con đường sinh tử là con đường rất tự nhiên. Nó không khuyến khích anh tu. Trái lại nó khuyến khích anh cứ đi theo nó đi để cuộn tròn trong ba cõi sáu đường. Cho nên mình thả trôi rất dễ. Mà tu thì nó khó là như vậy. Cho nên ý thứ hai là ngoài cái việc là tu tạo phước điền, các vị nên làm một việc thay vì tỏ thiền, thay vì niệm Phật thầm thì các vị nên tụng kinh đấy. Nên nhớ rằng là tụng kinh là một cách gieo phước điền rất lớn nha. Thay vì mình ngồi mình niệm Phật thầm thầm thì có thể cái tiếng này tiếng kia. Nếu các vị ngồi tai thỉnh mở, tai thỉnh chuông, mắt dán và trăng kinh, miệng đọc từng lời, đọc rất chậm thôi. Thưa đại chúng rằng là cứ kiên nhẫn hành trì như vậy là lại Phật từng ngày. Tối thiểu một ngày mình nên lại một thời hồng danh. Đâu ai biết rằng là những cái phương pháp của chư tổ sáng tạo cho chúng ta tu đó, nó mang lại lợi ích thứ nhất là lợi ích cho thân nha. Người nào có khả năng lại Phật mỗi ngày một thời thì người đó sức khỏe được tăng trưởng đó. Các vị biết rằng là Mỹ nó phổ biến cái chương trình sức khỏe đó là anh trên 60, anh ngồi xuống, anh đứng lên. Mà anh không có chỏi tay chỏi chân một cách cực nhọc đó thì cái ngưỡng cửa tuổi thọ anh nó đạt đến cái mức độ là 90 như chơi đó. Còn cơ thể mình mà không có quen như vậy, mình ù lì, nó không có khả năng là nó đề kháng, không có khả năng tăng trưởng, sức khỏe mình nó suy hao. Cho nên một trong những phương pháp giúp cho thân tăng trưởng phước điền đó là khuyên cô đó nên lại Phật từng ngày, sướng một danh hiệu Phật rồi lại mỗi ngày, được thì lại một thời hồng danh, khuya thức giấc lại thời hồng danh, rồi tụng kinh. Và mình tu phước hữu lậu như thế này bằng con đường đọc tụng hành trì lại Phật sám hối, thì thưa đại chúng rằng là nghiệp cũng tiêu, là sức khỏe của thân nó tăng trưởng nha. Chứ đừng nghĩ rằng ngồi thiền ù lì như vậy rồi nó khỏe, thưa không. Các vị phải thay đổi cách hành trì thôi. Nên lễ Phật từng ngày. Và không có gì tuyệt vời bằng một ngày có một thời lại hồng danh, thì các vị sẽ thấy rằng sức khỏe các vị tăng trưởng đó. Mình có một bà Phật tử mấy năm trước á, thưa đại chúng rằng là bà thấy mình hướng dẫn khóa tu bằng cái cách lại Phật, lại hồng danh thôi. Mình khuyên bà là tình trạng của bà đã bị ung thư tới lần thứ 3. Cái giai đoạn cuối cùng của một đời sống, và bác sĩ bảo rằng là bà không quá 6 tháng nữa. Thế nhưng mà bà yên tâm đi, bà cố gắng bà lại Phật, có thể làm cho sức khỏe bà tăng trưởng và tật bệnh sẽ được đẩy lùi đó. Thế là ngày đầu bà lại hai lại thôi. Thưa các vị, và đã từng giải phẫu rồi là chạy chemo nữa, thì các vị biết rằng là cái cơ thể nó suy hoại đến độ nào. Chỉ lại hai lại thôi, sau đó lại ba lại, dần dần bà lại 108 lại, nửa năm sau. Thưa các vị rằng cái di chứng ung thư nó biến mất. Đành rằng bà ốm, nhưng bà nói thưa thầy, con rất cảm ơn thầy. Điều liên hệ với điều này, thưa đại chúng rằng là thông thường các chùa chúng ta lại Phật dường như chúng ta lại để trả nợ quỷ thần thôi nghe. Mà lại lụp cụp lại rất nhanh. Điều này rất là tội nghiệp cho những người Phật tử đến tu với ta. Thưa các vị, mình không đến nỗi lại quá chậm. Ông cụ làng Mai thì lại thở ba hơi, nhưng mà mình không, lại thở một hơi thôi. Khi cúi xuống, nằm dốc da xuống đất rồi thở hơi rất là dài, trút hết thang khí ra là quỳ trên gót chân của mình, bắt đầu hít vô và lại rất thông dong. Mình lại đâu phải để đếm lại, để tính sổ Đức Phật đâu, mà lại để tăng trưởng sức khỏe, lại để thở khí công, lại để nhiếp niệm, niệm thân hành. Tức là cùng một lúc các vị lại Phật, các vị thực tập thiền được nè, các vị làm sức khỏe tăng trưởng được nè, làm cho năng lực của phước hữu lậu tăng trưởng, thì mắc gì mà chúng ta không hành trì. Cho nên xin khuyên, hãy lại Phật, hãy tụng kinh, thay vì ngồi niệm Phật thầm, thì chúng ta nên hành trì như vậy. Hy vọng rằng là tăng trưởng phước hữu lậu, làm cho sức khỏe của thân sung mãn, và các vị vượt ngang khó khăn rất là dễ.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, quý ni sư và đại chúng, con có một cái câu hỏi. Có một cái thói quen là khi con làm công việc thì con hay đeo cái tai nghe, nghe niệm Phật hoặc là nghe pháp trong lúc mà mình làm lao tác hay là làm công quả. Cùng một lúc mà mình làm cả hai như vậy thì kính bạch hòa thượng, nó có giúp ích gì trong cái việc tưởng nhớ Phật hay là trong cái việc làm việc hành trì không?
Thực ra thì nó cũng có lợi mà nó cũng bất lợi. Nó có lợi một mức độ nào đó thôi. Lúc cái tâm của mình nó còn lăng xăng, nó nghĩ nhiều việc, thì nhờ cái phương tiện đó nó có thể cột mình lại trong những bài pháp hoặc là tiếng niệm Phật. Thế nhưng mà coi chừng lâu dần nó trở thành một cái thói quen, rồi nó lờn đi, tâm thức mình nó dễ lờn tất cả những công việc mà mình đặt ra cho nó lắm. Do vậy cho nên đến một lúc nào đó, khi mình thấy rằng là cái nhu cầu nghe như vậy không cần thiết, thì mình có thể giảm bớt lại. Tại vì cơ thể mình hay là thần kinh mình nó đòi hỏi có những cái giây phút tĩnh lặng để nó nghỉ ngơi. Ép nó quá đáng không được đâu. Mình học mà mình ép nó quá đáng thì nó lại không chịu học. Mà mình nghe pháp quá nhiều nó cũng không chịu nghe đâu. Nó tìm mọi cách là nó thối thoát à. Cho nên đôi khi á, thì những giai đoạn đầu có khi mình cần như vậy, nhưng mà lúc nào đó thì mình nên cho nó nghỉ ngơi. Và cơ thể mình nó là một cỗ máy, nó quân bình, nó tự tạo điều kiện quân bình cho nó hay lắm. Cho nên các vị nên nhớ rằng là cái gì nó cũng vừa phải chứ đừng quá tải. Đó là cái phương pháp mình cư xử với chính mình thì nó sẽ lợi ích nhiều hơn. Còn không á thì nó không mang lợi ích mà nó lại làm cho mình lờn đi, trở thành thói quen. Đó là lời khuyên và các vị ứng dụng thử coi.
Kính bạch hòa thượng, nó có trái với cái thực tập mà chánh niệm không kính bạch hòa thượng?
Thực ra thì nó làm cho tâm thức mình phân hóa đó. Đúng ra thì mình chỉ làm một việc, đó là đem cái tâm của mình để nhận biết mọi tác động hay là mọi cái vận hành chung quanh thôi. Còn là này mình phân nó ra rất là nhiều mảng thì nó làm cái này cũng không xong mà cái kia không xong. Mình nghe thì cũng không chú ý hoàn toàn, làm thì cũng không có đặt hết cái tâm của mình. Thế thì nó làm cho tâm mình nó phân hóa rất là nhiều mảng. Và cái nguyên tắc là tâm của ta nó chỉ chú ý tới một việc thôi à. Khi chú ý việc này thì nó quên việc khác. Ví dụ như các vị đang chú ý đến cái việc đang làm thì năng lực chánh niệm của mình nó gom lại, nó sắc bén, nó đủ mạnh, đủ dày. Và rất là cần năng lực chánh niệm như vậy nó mới soi phủng được cái tập khí vô minh của mình. Đằng này mình chia nó ra nhiều não cho nên giống như mình bước một lần 2-3 con thuyền thì coi chừng nó không có hiệu quả nhiều. Tuy nhiên hiệu quả cạn đó là nó giúp cho mình bớt đi cái sự lăng xăng của tâm thức mình chạy ngược chạy xuôi thôi. Nhưng mà đi vào công phu sâu để tu thì nó không có hiệu quả lắm. Đó là cái nhìn của mình. Xin cảm ơn quý ni sư, quý sư cô.
Con mong gặp lại Hòa Thượng. Ngài có một cái kho tàng quý báu về những cái câu chuyện mà con có câu hỏi nào gần như Hòa Thượng có một cái câu chuyện rất rất là thực tế, rất là đời để mình ví dụ cho chúng con tri ân Hòa Thượng.
Dạy cư sĩ tu thì cũng vui, thế nhưng mà cái lợi ích nó không có nhiều bằng chia sẻ kinh nghiệm với người tu. Tại vì các vị mỗi người là một cái nhà máy chế ra mì gói. Còn mình đến với cư sĩ dạy họ tu thì mình chỉ cho mì gói thôi. Còn này mình tặng cho các vị món quà để các vị có thể giúp được rất nhiều người. Và nếu người tu chúng ta phát pháp phục Như Lai mà không có làm cái điều kế thừa chánh pháp của Phật để làm cho chánh pháp của Phật sáng được và phổ biến rộng trên hành tinh là mình bất hiếu đó nghe. Cho nên có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với người xuất gia là lòng mình rất là vui. Và xin rất cảm ơn các vị.
Con giống như uống nước mà thấy như uống hoài sao nó không đã khác à. Lớp hôm nay có 85 vị thôi mà.
Dạ. Mong rằng là mình nói nó không đến nỗi làm cho các vị bất mãn. Đừng bất mãn là được rồi. Mình đang cố gắng là làm thế nào để điều chỉnh cách nói của mình cho nó hơi chậm hơn để cho các vị đón nhận cho dễ. Nhưng mà dường như cũng hơi khó nghe. Trình bày quá nhanh đó. Quý vị theo dõi không kịp. Đang cố gắng nhưng mà dường như khả năng mình nó không có cho phép. Ngăn đó nó dừng lại mất tiêu rồi. Muốn hơn không được. Thôi chịu đi.